Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 237. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hội Phật giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, ngày 12 tháng 5 năm 2001. Chúng ta phải sống cuộc sống khỏe mạnh, vui sướng, tự tại. Sao gọi là khỏe mạnh? Không có khiếm khuyết chút nào gọi là khỏe mạnh. Có khiếm khuyết một chút thì không khỏe mạnh. Có chướng ngại một chút thì quý vị không được tự tại. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói: lý sự vô ngại, sự sự vô ngại thì mới gọi là được đại tự tại. Làm thế nào mới đạt được? Vậy thì phải tu học, hết lòng nỗ lực mà tu học. Chỉ có thông qua sự tu học thì quý vị mới thật sự đạt được. Không tu học thì không đạt được. Từ chỗ nào bắt đầu tu học? Phật tại trong kinh điển Đại Tiểu Thừa có dạy rất nhiều, có thứ bậc, có tiệm học, có đốn ngộ. Trong Tông Thiên Thai thì nói hóa nghi, hóa pháp. Những lý luận này cũng đáng được cho chúng ta làm tham khảo. Đó chính là then chốt sở tại. Quý vị đem sự tu học của mình phải thực hiện, người hiện nay gọi là thực hành. Quý vị đã tu học được mà không thực hành, chẳng những quý vị không thể chứng đắc, quý vị cũng không có cách nào nâng cao sự giác ngộ của mình. Chúng ta dùng những thứ bậc của Bồ Tát mà nói. Trong giáo pháp Đại Thừa nói những thứ bậc của Bồ Tát, từ quả vị sơ tính đến quả vị đẳng giác gồm 52 thứ bậc. Những thứ bậc này quý vị nên biết là có phần lớn, phần nhỏ. Trong mỗi một thứ bậc còn có phần rất nhiều thứ bậc, giống như học hành vậy. Từ lớp 1 học đến lớp 52 thì tốt nghiệp. Như chúng ta cùng học chung một lớp, trong lớp có 52 vị học sinh, thi từ hạng nhất đến hạng 52, trong một bậc lại có 52 thứ bậc. Quý vị từ chỗ này mà có thể lãnh hội được. Tức là chư cổ đại đức có nói: tích tiểu ngộ thành thì thành đại ngộ. Tiểu ngộ là gì? Là ta đang cùng tu học trong một thứ bậc này, phải không ngừng nâng cao cảnh giới của mình. Có nghĩa là ta cùng học chung với các bạn đồng lớp, chúng ta phải thi được hạng nhất, thì đây gọi là tiểu ngộ. Còn đại ngộ là từ thứ bậc này lên đến thứ bậc khác, tức là từ lớp 1 lên đến lớp 2, từ lớp 2 lên đến lớp 3, thì đây gọi là đại ngộ. Nói Bồ Tát Đạo xa thì rất xa, nói gần thì rất gần. Xin nói với quý vị, không có xa gần. Thời gian tu hành không có dài ngắn, đều ở tại mê và ngộ. Ngộ rồi thì đường gần, thì đã rút ngắn thời gian. Còn như đã mê thì đã kéo dài thời gian, thì đường xa xa xôi là nguyên nhân như vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: trong tánh chân thường không có mê ngộ sanh tử, không có đi lại. Trong Phật pháp kinh Lăng Nghiêm, cổ nhân thường nói khai trí huệ là kinh Lăng Nghiêm, nói được không quá đáng. Trong kinh Lăng Nghiêm nói chân tướng, nói lời chân thật thì nhiều. Còn Thế Tôn nói những kinh điển khác, Ngài nói thế tục, Ngài nói tục đế thì nhiều, nói trần đế thì ít. Trong kinh Lăng Nghiêm nói trần đế thì nhiều, nói tục đế thì ít. Hay nói cách khác, Như Lai nói cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ thì rất nhiều. Đây là có thể soi sáng cho chúng ta, có thể giúp cho chúng ta giác ngộ. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Tôi xin giới thiệu đến đây. Kế tiếp là phải nói rõ với quý vị. Xin xem phần kinh văn. Đảng dĩ thù nguyện độ sanh, hiện tại Tây Phương, khứ diêm phù đề, bá thiên câu chi, na do tha Phật sát, hữu thế giới danh viết cực lạc. Đoạn kinh văn này là nói từ trên tướng, đoạn trước là nói từ trên lý, bây giờ thì nói từ trên tướng. Đoạn kinh văn này nói A Di Đà Như Lai, Ngài đã tu học xong, tức là Ngài tu học đã tốt nghiệp. Sau khi đã tốt nghiệp thì Ngài trở về làm thầy giáo, làm thầy giáo dạy học sinh. Nhất định phải thị hiện tấm gương tu học. Do đây mới biết sự tu học trong Phật Pháp không có chấm dứt. Sau khi thành Phật vẫn phải tu học. Sự tu học này không phải vì cá nhân mình, mà là vì chúng sanh, làm tấm gương cho tất cả chúng sanh, làm mô phạm cho tất cả chúng sanh. Như trong các kinh luận có nói, trong bộ kinh này cũng có nói đến. Trong phẩm thứ hai có nói đến tám tướng thành đạo. Phật tại trong kinh Phạm Vọng nói với chúng ta rằng Ngài đến Ta Bà thế giới này thị hiện thành Phật, lần này là lần thứ 8000, không phải là lần đầu tiên đến cõi Ta Bà này, mà lần này là 8000 lần Ngài thị hiện trong thế giới này của chúng ta, còn thị hiện trong thế giới của mười phương chư Phật thì không biết là bao nhiêu lần. Ngài thị hiện trong thế giới này của chúng ta là 8000 lần. Do đây mới biết Ngài không có ngừng nghỉ. Sau khi tự mình tu học đã thành tựu, lại đi giáo hóa cho người khác, thì như lớp đào tạo nhân tài của chúng tôi hiện nay vậy. Mấy khóa trước quý vị đã biết tu học rồi, hiện nay là khóa thứ 5, tương lai sẽ chiêu sinh khóa thứ 6, thì quý vị phải giảng dạy, thì quý vị phải thị hiện. Mãi mãi không có gián đoạn. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này, phải biết rõ mục đích và ý nghĩa của sự tu học. Mục đích là tự giác giác tha. Ngài Mạnh Tử có nói tiên tri giác hậu tri, tiên giác giác hậu giác. Đây là sự giảng dạy, có nghĩa là lúc chúng ta chưa khai trí huệ, chưa có giác ngộ, chúng ta phải nhờ thầy dạy giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta khai trí huệ, giúp cho chúng ta giác ngộ. Khi chúng ta đã khai trí huệ và đã giác ngộ, thì chúng ta phải giúp cho những người khác chưa có giác ngộ và chưa có khai trí huệ. Phải truyền nhau mà giáo hóa chúng sanh, không nhàm không chán. Đây là chư Phật Như Lai vì chúng ta thị hiện. Chúng ta từ chỗ này mà lãnh hội. Chúng ta hiểu rõ trong đời này đến thế gian này để học Phật, tự mình tinh tấn tu học, tự mình tu học, đồng thời cũng làm tấm gương tốt cho người khác thấy. Cho nên phải học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta phải thường nhớ hai câu này, luôn luôn để trong tâm. Nếu chúng ta không nhớ được, thường hay quên mất, thì phiền não tập khí lại nổi dậy. Vì sao phiền não tập khí lại nổi dậy? Đó là tự mình không có năng lực nhắc nhở sự giác ngộ của mình. Cho nên cổ đức có nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Quý vị không đề khởi được giác tâm. Phải làm thế nào mới có thể thật sự đề khởi được giác tâm, không đến nỗi mê mất? Vào thời xưa có một người đã làm được điều này. Nếu quý vị không đề khởi được giác tâm thì phải học theo Du Tịnh Ý Thiên Sinh, tức là trong truyện Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần. Ông ta còn cao minh hơn Liễu Phàm Tiên Sinh rất nhiều. Ông ta đề khởi được, còn Liễu Phàm Tiên Sinh không đề khởi được, thường hay quên mất. Phát nguyện làm 3.000 việc thiện, đã làm 10 năm mới làm xong. Là nguyên nhân gì? Vì thường hay quên mất. Làm đúng 10 năm mới làm đủ 3.000 việc thiện. Đây là điều không dễ gì làm được. Còn ông Du Tịnh Lý thì thành tựu thù thắng hơn Viên Liễu Phàm Tiên Sinh. Tự ông không có viết ra đoạn thời gian lúc ông ta cải hóa tu thiện. Còn Viên Liễu Phàm Tiên Sinh là vì giáo huấn đứa con trai của mình nên ông mới viết ra. Du Tịnh Lý Tiên Sinh còn thù thắng hơn Viên Liễu Phàm Tiên Sinh. Truyện Du Tịnh Ý Công gặp Táo Thần là do đồng hương của ông, tức La Cư Sĩ, viết dùng ông, không phải tự ông viết ra. Rất đáng được cho chúng ta tu học. Phải phát tâm dũng mãnh, tinh tấn, không giải đãi, phải nhổ trừ khuyết điểm tập khí của mình, thì chúng ta mới có tiến bộ. Sợ nhất là dây dưa kéo dài làm theo thói cũ. Như vậy thì chắc chắn luống qua đời này. Quý vị làm sao có được thành tựu? Thật tại mà nói, Pháp Tạng Bồ Tát Ngài cũng là thị hiện. Thật ra Ngài đã thành Phật ở kiếp lâu xa, đâu phải mới thành Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Lần này Ngài ở Tây Phương Cực Lạc thế giới kiến tạo đạo tràng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thị hiện thành Phật, cũng như năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện ở thế gian này vậy. Ngài thị hiện tám tướng thành đạo là cùng một mục tiêu, là cùng một nghĩa thú. Chúng ta phải lãnh hội được câu thù nguyện độ sanh này là Ngài ở trong nhân địa đã từng phát nguyện độ sanh. Như nay chúng ta vậy, chúng ta cũng đã từng phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thế nhưng quý vị phát lời nguyện này vô tâm hay có tâm? Nếu quý vị nói có tâm nhưng hình như vô tâm, mỗi ngày cũng phát nguyện, phát rồi nhưng không có thực hiện. Lúc phát nguyện hình như là có chuyện này, nhưng khi phát nguyện xong thì liền quên mất. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đã quên mất câu này thì không có ý niệm độ chúng sanh, tức là không độ chúng sanh nữa. Nay chúng ta là phát cái lời nguyện này. Lúc trong miệng phát là có nguyện, lúc trong miệng không phát thì không có nguyện. Lời nguyện này đi theo âm thanh của chúng ta sanh diệt. Lời nguyện này là pháp sanh diệt. Cho nên có phát nguyện cũng vô ích. Đến lúc nào quý vị phát lời nguyện này mà được, mà thực hiện được, thì lời nguyện này khởi tác dụng. Cho nên sau khi thành Phật thì quý vị phải tùy loại độ chúng sanh, nên dùng thân gì được độ thì thị hiện thân đó, nên dùng pháp gì để độ căn tánh của chúng sanh thì quý vị thuyết pháp đó cho họ. Chư Phật Bồ Tát không có hình tướng nhất định, chư Phật Bồ Tát không có định pháp để nói. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Bây giờ thì chúng ta phải tu học, không phải nói đợi đến sau khi thành Phật thì mới phát nguyện độ chúng sanh, mà bây giờ thì phải thực hiện. Đây mới gọi là học Phật. Bây giờ chúng ta phải toàn tâm toàn lực mà thực hiện thì mới tương ứng với hạnh nguyện của A Di Đà Phật. Chúng ta cầu nguyện vãng sanh thì nhất định được vãng sanh. Lúc chúng ta sắp lâm chung, Phật nhất định đến tiếp dẫn chúng ta. Tại vì sao? Vì tương ứng với hạnh nguyện của A Di Đà Phật. Muôn ngàn trở nên có một quan niệm sai lầm như vậy. Nay ta tu học vẫn chưa có thành tựu, nếu ta thuyết pháp mà nói sai với chúng sanh thì ta phải nhận lấy nhân quả. Cổ Đại Đức thường nói, nói sai một chữ chuyển ngữ, đọa thân hồ ly 500 đời. Vì câu nói này thì ta không dám thuyết pháp. Quý vị đừng nghĩ lầm như vậy. Quý vị nên biết đó là vì họ nói sai một chữ chuyển ngữ. Chỉ cần ta nói không sai thì được rồi. Nay ta không có trí huệ, làm sao mà nói không sai? Cho nên Khổng Lão Phu Tử có dạy cho chúng ta, biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, gọi là biết. Cách dạy này rất hay. Phật cũng là dạy cho chúng ta cách này. Thí như giảng kinh, ta biết ý nghĩa của câu này thì ta giảng rất rõ ràng cho họ nghe. Nếu ta không biết câu này, hoặc là ta chỉ biết không được rõ lắm, thì ta đọc câu kinh văn này lướt qua thì được rồi, đọc thì không sai. Nhưng có người hỏi, thưa Pháp Sư, tại sao chỉ đọc kinh văn mà không giảng giải? Ta không giảng giải thì không sai, ta chỉ đọc thì được rồi. Ta không nhất định phải giảng hết. Ta không biết giảng thì ta đọc, nếu biết giảng thì ta giảng, thì quý vị sẽ không phạm sai lầm. Chúng ta phải biết học giảng cách phương, cái phương pháp này. Học biết rồi thì mới có thể phát nguyện độ chúng sanh, bây giờ thì có thể thực hiện. Trước kia chúng tôi xem chú giải của cổ nhân, lúc đó tôi học giảng kinh Lăng Nghiêm, tôi đã đọc qua rất nhiều bộ chú giải của cổ Đại Đức, rõ ràng nhìn thấy ý nghĩa của đoạn kinh văn này rất quan trọng. Sao họ lướt bỏ qua không có giải thích? Chúng tôi cũng hoài nghi, đoạn này quan trọng như vậy tại sao họ không làm chú giải? Cho nên chúng tôi mới đem bộ chú giải này, bộ chú giải đó để hỏi thầy Lý. Thầy Lý xem rồi thì nhíu lông mày, có lẽ họ cũng không biết, không hiểu rõ, cho nên chúng tôi mới biết điều này là sự thật. Vì vậy chúng tôi lại tham khảo những bộ chú giải khác, đọc xem người khác chú giải câu này như thế nào, lại đi tìm bộ chú giải khác. Nếu không có bộ, nếu không có bộ chú giải nào giải thích câu kinh văn này thì chúng ta đọc lướt qua, tức là y theo trong kinh văn mà đọc thì được rồi. giảng kinh theo cách này thì chúng ta mới thật sự chịu phát nguyện độ chúng sanh. Độ chúng sanh tức là giúp đỡ cho người khác, thời thời khắc khắc nhớ đến giúp đỡ cho người khác, toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho người khác. Quý vị mà chịu làm như vậy thì xin chúc mừng quý vị, quý vị sẽ được oai thần của Tam Bảo gia trì. Điều này hầu như rất nhiều vị pháp sư giảng kinh đều có cái kinh nghiệm này. Xưa kia lão pháp sư Đế Nhàn giảng kinh Viên Giác, tự ngài đã viết sẵn kinh Viên Giác giảng nghĩa, cho thấy ngài đã chuẩn bị bài giảng rất đầy đủ. Ngài đã viết sẵn bộ giảng nghĩa để lên giảng đài diễn giảng. Thế nhưng lúc giảng thì có lúc ngài phát huy vượt ngoài phạm vi của bộ giảng nghĩa. Trong số thính chúng có mấy vị đại đức cư sĩ. Lúc đó lão cư sĩ Giang Vị Nông là vị đứng đầu. Số cư sĩ này họ nghe kinh đều viết bút ký. Sau khi viết xong bút ký, toàn bộ giao cho lão cư sĩ Giang Vị Nông chỉnh lý lại, đem nó hội tập chỉnh lý lại. Ngày hôm sau thì đem cho lão pháp sư xem, là thỉnh lão pháp sư cải chính. Khi lão pháp sư vừa xem thì hỏi: đây là ai giảng vậy? Họ nói: tôm qua nghe ngài giảng đó, ta giảng được hay như vậy sao? Đây là do oai thần của Phật Bồ Tát gia trì. Cho nên họ viết bút ký. Sau khi giảng xong một bộ kinh thì bút ký của họ cũng in thành sách, gọi là Kinh Viên Giác Thân Vân Ký. Quý vị đọc trong bộ Đế Nhàn Pháp Sư toàn tập, quý vị hãy xem trong phần văn bài tựa có viết kinh giảng kinh Viên Giác có giảng nghĩa và có thân vân ký. Thân vân ký là do một nhóm cư sĩ viết bút ký. Đó là nói ngài được Phật Bồ Tát gia trì. Chỉ cần quý vị có tâm chí thành giảng kinh. Lúc tôi mới học giảng kinh là nhờ một câu nói của thầy Lý, là câu chí thành cảm thông. Trước kia thầy dạy cho chúng tôi giảng kinh không phải là chuyện dễ. Đó không phải là chuyện nhỏ mà là chuyện lớn. Tại trong Phật Pháp mà nói, quý vị phải thông đạt ba tạng 12 bộ. Nếu quý vị không thông đạt thì làm sao biết giảng? Thì như pháp thế gian mà nói, quý vị phải thông đạt tất cả học thuật của thế gian. Thầy lại nói thêm, không nói gì khác, chỉ nói bộ sách xưa của Trung Quốc là bộ Tứ Khố Toàn Thư. Nếu quý vị không thông đạt thì quý vị làm sao biết giảng kinh? Nếu lấy điều này làm tiêu chuẩn thì toàn bộ chúng ta đều bị gạn lọc hết. Thì Phật Pháp ở thế gian này nhất định sẽ đoạn diệt. Vậy thì ai có khả năng thuyết pháp? Về sau thầy có dạy phương pháp cho chúng tôi. Thầy dạy có hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất là chúng tôi không phải giảng kinh, chúng tôi là giảng chú giải. Có nghĩa là chúng tôi đọc chú giải của cổ nhân. Chú giải của cổ nhân là viết bằng văn văn ngôn. Chúng tôi ở trên giảng đài đem nó dịch thành văn bạch thoại. Lúc chúng tôi học giảng kinh là dùng cái phương pháp này, là giảng chú giải của người khác. Điều này không sao. Nếu có giảng sai thì người làm chú giải họ chịu trách nhiệm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm. Chỉ cần chúng tôi y theo chú giải của họ mà giảng, không nên cộng thêm cái ý của mình vào trong đó. Nếu cộng thêm cái ý của mình vào trong đó thì sợ mình sẽ giảng sai. Cho nên hoàn toàn y theo chú giải mà giảng, không cộng thêm cái ý của mình. Nếu đã giảng sai thì họ chịu trách nhiệm, chúng ta không chịu trách nhiệm. Quý vị hãy yên tâm mà đi học giảng kinh. Phương pháp thứ hai là thầy dạy tôi, thầy tặng cho tôi bốn chữ chí thành cảm thông. Đây là thầy dạy cho tôi câu này. Nếu chúng ta muốn thông đạt pháp thế gian và xuất thế gian không phải là chuyện dễ. Thế nhưng có một phương pháp. Phương pháp gì? Là cầu cảm ứng. Dùng phương pháp cầu cảm ứng để thông đạt. Dùng phương pháp gì để cầu cảm ứng? Dùng tâm chí thành. Chí thành, chân thành đến chỗ cùng tột thì liền thông đạt. Quý vị ở trên giảng đài giảng kinh sẽ vượt ngoài phạm vi chuẩn bị bài giảng của quý vị. Thầy dạy phương pháp này cho tôi thì tôi thật sự y theo thực hành, quả nhiên có hiệu quả. Cho nên tôi mới bắt đầu giảng kinh. Tôi giảng kinh đến năm nay đã có 42 năm. Trong 10 năm đầu thì tôi có chuẩn bị bài giảng, 10 năm về sau đều nhờ vào cảm thông, không cần chuẩn bị, toàn nhờ vào cảm thông. Cho nên tôi thường nói với các đồng tu, tôi nói mỗi câu đều là chân thật. Tôi ở trên giảng đài đem thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Những lời nói ra đó không phải là tôi nói ra, là Phật Bồ Tát mượn cái miệng của tôi nói ra. Tôi chịu đem cái thân này cho Phật Bồ Tát mượn dùng, còn quý vị thì rất keo kiết, không chịu cho mượn, thì không còn cách nào khác. Cho nên tôi khuyên bảo quý vị, quý vị phải phát tâm chịu cho mượn, đem thân thể này cho Phật Bồ Tát mượn dùng. Vậy thì cảm thông. Hễ lên giảng đài, lật xem kinh văn, từng chữ từng câu đều là vô lượng nghĩa, giảng không hết. Nhưng đó là không phải khả năng của mình. Còn khả năng của mình, nếu quý vị hỏi tôi một câu, xin thưa thật với quý vị, tôi nói không ra. Cho nên tôi đến đạo tràng này giảng kinh, tôi cũng rất cảm kích chư vị đồng tu. Tôi cũng được phần phước báo của quý vị, bỉ thử điều thôn lay lẫn nhau. Tôi dùng tâm chân thành cầu cảm ứng. Nếu quý vị không có phước báo thì tôi cũng không có cảm ứng. Cho nên cũng nhờ phước báo của quý vị, cũng nhờ thiện căn phước đức nhân duyên của quý vị, cho nên trên thì tôi cảm tạ Phật Bồ Tát, dưới thì tôi cảm kích quý vị, mỗi một vị thính chúng. Nếu quý vị không phát tâm đến đạo tràng này nghe giảng thì Phật Bồ Tát không có cảm ứng. Đây là tôi nói thật với mọi người, không nói dối một câu nào. Như vậy thì quý vị hiểu được, chúng ta học được một câu thì phải dạy một câu, phải truyền một câu. Học được hai câu thì phải truyền dạy hai câu. Tuyệt đối không thể nói đợi ta học xong rồi thì ta sẽ truyền dạy cho họ. Vậy phải đợi quý vị đến năm nào? Đợi đến chết, tự quý vị vẫn cảm thấy chưa có học xong. Như vậy thì hết rồi. Quý vị suốt đời đã học được, điều mang theo vào trong quan tài. Đối với thế gian này, đối với Phật Pháp, không có cống hiến chút nào. Đây là quan niệm sai lầm, không nên có cách nghĩ như vậy. Quý vị hãy mạnh dạn lên. Ngày nay trong thế gian này, người giảng kinh thuyết pháp không nhiều. Chúng ta mà không hoằng pháp độ sanh thì ai đi hoằng pháp độ sanh? Nếu có bậc đại đức, họ có đại trí huệ, có đại phước đức, họ ra hoằng pháp độ sanh thì chúng tôi sẽ bước xuống đài làm học trò. Nay không có người ra hoằng pháp độ sanh. Nếu tôi không ra hoằng pháp độ sanh thì làm sao đây? Chúng ta phải thường nghĩ đến điều này. Ta không ra hoằng pháp độ sanh thì làm sao đây? Nhất định phải tự khuyên mình ra hoằng pháp độ sanh. A Di Đà Phật hiện tại ở Tây Phương. Quý vị phải chú ý hai chữ hiện tại này. Hai chữ hiện tại này giảng theo cách nào? Có phải là quá khứ, hiện tại, vị lai phải không? Nói như vậy thì ý nghĩa rất cạn. Vậy phải nên giảng theo cách nào? Thì hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói thị hiện ở Tây Phương thì Tây Phương lại thành vấn đề. Quả địa cầu là tròn, chúng ta cứ đi về hướng Tây, đi mãi, rồi lại trở về chỗ cũ. Cho nên có người muốn hỏi, Cực Lạc thế giới rốt cuộc ở đâu? Họ nêu ra câu hỏi này. Bây giờ chúng ta ngồi máy bay, bay về hướng Tây, bay khoảng 20 mấy tiếng đồng hồ, bay một vòng lại trở về chỗ cũ. Có phương Tây hay không? Không có phương Tây. Rốt cuộc phương Tây ở đâu? Là ở ngay trên địa cầu này. Mỗi một kinh tuyến gốc, nhìn phía trước là phương Đông, nhìn phía sau là phương Tây. Nếu dời kinh tuyến gốc thì phương Đông trở thành phương Tây, phương Tây lại trở thành phương Đông. Cho nên phương hướng là khái niệm trừ tượng. Vì sao Phật lại nói có một phương Tây? Bởi vì chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề này không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vì vậy cần phải chỉ phương, lập hướng cho họ, để cho ý chí của họ chuyên chú một nơi, dụng ý là ở tại chỗ này. Đây không phải là nói thật có phương Tây cho họ, mà là hy vọng tâm của họ không tán loạn, khiến cho họ một lòng chuyên chú đi theo một phương hướng, một mục tiêu, là cái ý nghĩa này. Chỉ cần họ đạt được nhất tâm thì sự cảm ứng sẽ hiện tiền. Chúng ta niệm một câu Phật hiệu này, một câu Phật hiệu này chính là một cái tín hiệu. Bất luận là A-di-đà Phật đang ở đâu, chúng ta niệm A-di-đà Phật thì tâm sống của chúng ta giống như sóng điện vậy. Cái tâm sống này của chúng ta phát ra, A-di-đà Phật đang ở cõi đó thì liền nhận được, gọi là cảm ứng đạo giao. Thì giống như làn sóng vô tuyến điện vậy. Đây là nói từ chân lý, không có phương hướng và vị trí, cũng không có thời gian và không gian. Cho nên cổ đại đức mới nói, sanh thì quyết định sanh, đi thì không thật đi. Tại vì sao? Vì không có đến đi và sanh diệt. Nếu quý vị nghĩ rằng nhất định là có một phương Tây thì quý vị có đến đi và sanh diệt. Quý vị không có buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị không có chứng đắc nhất tâm bất loạn. Đây là nói từ trên lý. Còn như nói từ trên sự, Phật nói phương Tây đó không phải là nói phương Tây của địa cầu chúng ta. Trước kia cũng có người đến hỏi tôi vấn đề này, thì tôi nói với họ rằng là phương Tây của hệ ngân hà. Cách nói này là nói từ trên sự, đúng là phương Tây của hệ ngân hà. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật là 12,000 năm, tức 12,000 năm. Trong 12,000 năm, sự xoay chuyển góc độ của toàn cả hệ ngân hà rất ít, không có rời khỏi phương hướng và vị trí của nó. Có thể nói được thông. Thế nhưng khu giáo hóa của Thế Tôn là Ta Bà Thế Giới, là ta bà tam thiên đại thiên thế giới, là phương Tây của ta bà tam thiên đại thiên thế giới. Phải là như vậy. Một cõi nước Phật của thế giới Phật phải là như vậy. Nếu lấy ta bà thế giới làm trung tâm, là ở phương Tây của ta bà thế giới, có thể nói sự di động góc độ trong 1.200.000 năm chỉ có mấy phần, không tới một độ. Cách nói này nhất định không sai. Có thể y theo cách này mà nói. Đây là nói từ trên tướng và nói từ trên lý. Chúng ta cũng phải biết rõ. Xin xem câu này. Khứ diêm phù đề. Diêm phù đề là chỉ địa cầu chúng ta. Hiện nay chúng ta đang sống trong tinh cầu này. Bá thiên câu chi na do tha Phật sát. Cầu bá thiên câu chi na do tha, tức là trong kinh A Di Đà nói 10 vạn ức. Đơn vị bá thiên câu chi na do tha là đơn vị tiếng Phạn của Ấn Độ, dịch thành đơn vị của tiếng Hoa tức là 10 vạn ức Phật sát. Phật sát tức là cõi nước Phật, cũng tức là chúng ta thường nói 3.000 đại thiên thế giới. Thế nhưng chúng ta đọc trong Đại Kinh thì nói cõi nước Phật cũng có lớn nhỏ khác nhau. Có cõi nước Phật tức khu giáo hóa của một vị Phật là 1.000 thiện thế giới. Cũng có khu giáo hóa của một vị Phật là 2.000 đại thiên thế giới, hoặc 3.000 đại thiên thế giới, cho đến 10.000, 20.000, 3.000 đại thiên thế giới, lớn nhỏ khác nhau. Vì vậy 10 vạn ức cõi nước Phật cũng có cách nói khác nhau. Một cái là chỉ 10 vạn ức cái là khu giáo hóa của chư Phật Như Lai. Còn một thứ khác là nói 10 vạn ức cái 3.000 đại thiên thế giới. Hai cách nói này đều nói đúng cả. Thế nhưng nếu quý vị nói cách này đúng, cách kia không đúng thì là rất khó nói. Không nên phân biệt cách nói này đúng, cách nói kia không đúng, không nên có chấp trước như vậy. Quý vị nhất định phải biết, chúng sanh trong 10 phương thế giới muốn cầu sanh về Cực Lạc thế giới, bất luận là khoảng cách bao xa, chỉ trong một sát na thì đến nơi. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Cho nên không gian và thời gian không phải là vấn đề. Vấn đề là ở nơi nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phát Bồ Đề Tâm là phát tâm giác ngộ. Điều này rất là quan trọng. Vì sao chúng ta không chịu toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho người khác? Vì mê mà không giác. Thật tại mà nói, phải luôn luôn kiểm điểm mình, phải thường giác ngộ, phân biệt giác và mê ở chỗ nào. Cái gì là giác, cái gì là mê? Người phàm phu chúng ta rất khó phân biệt. Cũng may là Phật tại trong các kinh luận đại tiểu thừa có dạy cho chúng ta rất nhiều cách phân biệt. Nói tóm lại, niệm niệm vì chúng sanh tức là giác, niệm niệm vì cá nhân tức là mê. Chúng ta từ chỗ này mà biết phân biệt, xoa ra dễ dàng, cũng rất thỏa đáng. Những gì ta biết được thì nói ra hết, tuyệt đối không keo kiết, tuyệt đối không giữ lại, hoàn toàn nói ra hết để cúng dường cho đại chúng. Đây là hành vi giác ngộ. Nếu ta giúp đỡ người khác mà còn giữ lại một ít thì Phật nói là lận pháp. Vì sao phải giữ lại một ít? Vì sợ người khác tương lai giỏi hơn mình. Hành vi này là mê, không phải giác ngộ. Quả báo của mê và ngộ khác nhau rất xa. Người giác ngộ thì chư Phật Bồ Tát hoan hỷ, thường đến giúp đỡ họ, gia trì họ. Còn người mê thì không được chư Phật Bồ Tát gia trì. Quả báo của họ là ngu si, vì họ keo kiết lận pháp. Cho nên người keo kiết tài thì nghèo nàn, người lận pháp thì ngu si. Cho nên chúng ta giúp đỡ cho người khác không nên keo kiết, phải nên toàn tâm toàn lực mà giúp đỡ cho họ, thì trí huệ của quý vị ngày ngày tăng trưởng, thì tài phú trong mạng của quý vị ngày ngày tăng thêm, không bao giờ bị thiệt thòi. Phật nói những lời này đã nói quá nhiều quá nhiều. Các đồng tu tại gia học Phật chúng ta và chúng xuất gia, tôi nghĩ rằng chúng ta đã nghe những lời này không chỉ 1000 lần, 2000 lần, 3000 lần. Tôi tin rằng không chỉ 3000 lần. Thế nhưng thì sao? Vẫn là keo kiết. Vậy phải giảng bao nhiêu lần thì quý vị mới thật sự tỉnh ngộ? Có lẽ phải giảng 10 vạn lần, 100 vạn lần, 1000 vạn lần, 1000000 lần thì mới giác ngộ. Đúng là, đúng thật là như vậy, không dối chút nào. Cho nên Phật rất chú trọng sự khai thị, lặp đi lặp lại nhiều lần. Phật tại trong tất cả kinh điển có nói một câu: thọ trì đọc tụng vì người diễn nói. Theo cách nhìn của tôi, tuyệt đối không ít hơn 1000000 lần. Vì sao Phật lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy? Bây giờ chúng tôi mới đột nhiên hiểu rõ. Nếu không lặp đi lặp lại nhiều lần thì người nghe sẽ không hồi đầu. Người phàm phu đích thật hay quên. Sau khi nghe rồi thì họ thế nào? Thì liền quên mất. Nếu họ không quên mất thì họ sẽ thực hiện, thì họ sẽ làm được. Vì sao họ không thể thực hiện? Vì họ đã quên mất. Lúc họ đọc kinh thì nhớ rõ ràng, nhắc nhở mình. Thế vừa ra khỏi chùa thì liền quên mất. Đây tức là người thế gian thường nói căn tánh hạ liệt. Đây là sự chướng ngại nghiêm trọng của họ. Nếu chúng ta tu học kinh luận mà có thể lý giải thì lập tức có thể thực hiện tu hành thành Phật, cần gì phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp. Như Thiện Tài đồng tử tại trong Kinh Hoa Nghiêm, ngài vì chúng ta thị hiện 1 đời thành Phật. Còn Long Nữ tại trong Kinh Pháp Hoa 8 tuổi thành Phật. Tại vì sao? Vì ngài chỉ nghe một câu thì liền nhớ mãi, không bao giờ quên mất. Ngài đã hiểu rõ thì lập tức thực hiện, cho nên 1 đời thì thành Phật. Còn chúng ta thì hay quên mất. Đây là sự chướng ngại nghiêm trọng của chúng ta. 2 chữ hiện tại này nói được rất thân thiết, là nói với chúng ta rằng A-di-đà Phật hiện tại thị hiện ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kế tiếp là có thế giới tên là Cực Lạc. Chú trọng ở chữ có này, không phải giả. Đích thật là có. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích, sau khi ngài tiếp nhận pháp môn Tịnh Độ, ngài đọc kinh A Di Đà, Trong kinh A-di-đà có nói ba câu: hữu thế giới danh viết cực lạc, hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Ngài đọc đến ba câu này thì Ngài đã sửa biệt hiệu của Ngài. Thì như Liễu Phàm tiên sinh, cái tên vốn là Học Hải, sau khi ông giác ngộ thì sửa là Liễu Phàm. Đại sư Ngẫu Ích khi đọc đến ba câu kinh văn này thì sửa là Tây Hữu Lão Nhân. Ngài đem biệt hiệu của Ngài sửa thành Tây Hữu. Ngài thật sự tin tưởng đích thật là có Tây Phương Cực Lạc thế giới, đích thật là có Đức Phật hiệu là A-di-đà. A-di-đà Phật hiện tại đang thuyết pháp ở cõi Cực Lạc. Thì Ngài tự nhiên sanh lòng ngưỡng mộ. Thế nhưng quý vị nên biết, phải biết rõ chân tướng sự thật này. A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, Ngài thị hiện ở cõi tịnh độ đó là phương tiện thị hiện, cũng như Thích Ca Mâu Ni Phật đã thị hiện ở Ta Bà thế giới vậy. Thế nhưng Ta Bà thế giới không có thù thắng như Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cái nguyên nhân này tôi ở phần trước đã có trình bày với các đồng tu rồi. Vì sao Tây Phương Cực Lạc thế giới thù thắng như vậy? Thì cũng như chúng ta cất nhà vậy, chúng ta ở căn nhà này, thì Ta Bà thế giới là căn nhà cũ, là căn nhà cũ đã cất mấy chục năm. Cho nên bên trong căn nhà cũ này đương nhiên có rất nhiều chỗ hư nát, phải thường tu bổ. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là căn nhà mới cất, hoàn toàn là mới. A Di Đà Phật ở Cực Lạc thế giới thành Phật cho đến nay chỉ mới 10 kiếp là mới xây dựng. Cho nên mọi thứ đều rất thù thắng. Chúng ta muốn mua nhà mới thì hãy đến Cực Lạc thế giới, còn mua nhà cũ thì ở lại Ta Bà thế giới. Tôi nói thí dụ này thì mọi người dễ hiểu. Ngoài ra xin nói một thí dụ khác, quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Như hiện nay có nhiều quốc gia mở rộng chính sách di dân. Chúng ta vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng là đi di dân. Quý vị nên biết, không có sanh tử, chúng ta là đi di dân, không cần túi đựng đồ dơ này nữa, vứt bỏ đi. Thần thức của chúng ta di dân đến Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta đổi một thân thể là Liên Hoa Hóa Sanh. Cái thân thể này tướng hảo quang minh, hoàn toàn giống như A Di Đà Phật vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật ở Ta Bà thế giới này thành Phật. Ta Bà thế giới này là một thế giới cũ, cũng có rất nhiều Như Lai ở cõi Ta Bà này thành Phật. Sau khi đi rồi thì vị Phật thứ hai lại đến cõi này thành Phật. Sau khi pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật qua rồi, vị Phật kế tiếp là Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát sẽ đến cõi này thành Phật. Cõi này là thế giới cũ, không như Cực Lạc thế giới. Cực Lạc thế giới là mới kiến tạo, là mới xây dựng. Hay nói cách khác, trong cõi Cực Lạc không có dân bản xứ, còn trong cõi Ta Bà thì đã có rất nhiều dân bản xứ. Dân bản xứ tập khí rất nặng, rất khó độ. Quý vị muốn dạy cho họ được thành tựu thì rất khó. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới mới xây dựng, từ các cõi nước khác di dân đến, điều kiện di dân rất là nghiêm khắc, không đủ bước tiêu chuẩn thì không được nhận. Cho nên cõi Cực Lạc chọn lựa rất kỹ, rất kỹ. Những người sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là người tốt, không có người xấu. Quý vị đọc trong kinh có nói, các bậc thượng thiện nhân cùng ở một chỗ. Điều kiện của cõi cực lạc là phải thượng thiện, hay nói cách khác, ít nhất trong tâm chúng ta muốn mức tiêu chuẩn này giảm được rất thấp là thượng phẩm thập thiện. Đây là chúng ta nói mức tiêu chuẩn giảm được rất thấp, thượng phẩm thập thiện, phải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Quý vị nên biết trong phát Bồ Đề Tâm bao gồm những gì? Là bao gồm cả tịnh nghiệp tập, tịnh nghiệp tam phước. Quý vị nhất định phải làm được. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, lòng từ không dứt, tu thập thiện nghiệp, quý vị đã làm được rồi. Kế tiếp là thọ trì tam quy, giữ đủ các giới, không phạm oai nghi, quý vị cũng đã làm được. Sau cùng là phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đọc kinh Đại Thừa, khuyên người tu hành, quý vị cũng đã làm được hết. Sau đó mới nhất hướng chuyên niệm. Cho nên quý vị nghĩ xem, cực lạc, cõi cực lạc chọn lựa những người di dân phải hội đủ những điều kiện này thì mới được đi. Quý vị mà không hội đủ những điều kiện này thì không được đi, chỉ có niệm Phật cũng không được vãng sanh. Cho nên hiện nay ở Nhật Bản họ truyền dạy pháp bổn nguyện niệm Phật, quý vị nên biết cũng không được vãng sanh. Tại vì sao? Vì không phù hợp điều kiện với trong kinh đã nói. Mức độ thấp nhất phải thực hiện được tịnh nghiệp tam phước. Trong tịnh nghiệp tam phước bao gồm cả thập thiện nghiệp đạo. Phải giữ đủ các giới, không phạm oai nghi thì mới gọi là thượng thiện. Đây là đối tượng di dân được nhận vào Tây Phương Cực Lạc thế giới của A Di Đà Phật. Hay nói cách khác, người thiện trong mười phương cõi nước của chư Phật, A Di Đà Phật đều hoan nghênh họ đến, mời họ đến Cực Lạc thế giới. Nếu tâm hành bất thiện, tuy có niệm Phật cũng không được vãng sanh, chỉ là kết thiện duyên với A Di Đà Phật. Trong ai là gia thất của họ có một chủng tử của A Di Đà Phật mà thôi. Trong đời này họ không được vãng sanh. Quý vị nhất định phải nhớ kỹ điều này. Hôm nay thì giờ đã hết, chúng tôi xin giảng đến đây.